thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 706 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là ngày kính lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống xin lửa và tình yêu của Chúa Thánh Thần đổ tràn trên quý vị và gia đình và ban cho quý vị những đặc sủng của Ngài, đặc biệt là ơn yêu thương, bình an và niềm vui. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời nguyện Chúa Thánh Thần. Bài suy niệm về Chúa Thánh Thần. Những câu chuyện nói về Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức và Đức Mẹ Long Beach, California và kết thúc phát thanh.
Lời nguyện Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban sức sống cho chúng con, xin cho cuộc đời Kitô hữu của chúng con đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn và những lối mòn quen thuộc, nhưng xin canh tân và cải tạo chúng con mỗi ngày. Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới, cho chúng con khám phá ra những chiều sâu khôn dò của Đức Kitô và ý nghĩa thâm sâu của tin mừng. Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban sự sống. Thế giới hôm nay luôn bị đe dọa bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh, mạng sống con người bị coi rẻ. Xin cho chúng con biết say mê sự sống và gieo vãi sự sống khắp nơi, ước gì Chúa ban cho nhân loại một lễ hiện xuống mới để con người có thể hiểu nhau hơn và đón nhận nhau trong yêu thương. Amen.
Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị trích đoạn nhận lấy Thánh Thần của Linh Mục Joseph Nguyễn Thái trong ngày lễ Chúa Thánh Thần. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 20 từ câu 19 đến câu 23. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Cuốn phim Titanic là một trong những cuốn phim dàn dựng rất công phu và tốn kém. Tổng số tiền chi phí lên đến 200 triệu đô la. Các chuyên viên và tài tử đã phải làm việc vất vả không ngừng nghỉ trong 160 ngày. Có tin đồn là họ đã làm việc 18 giờ một ngày. Mặc dù vậy, lý do làm cho cuốn phim thành công rực rỡ về tài chính, thu được trên 1 tỷ đô la, nghệ thuật, đoạt 11 giải Oscar và lịch sử thì lại nằm ở yếu tố tinh thần. Chúng ta hãy nghe ông giám đốc hãng phim James Cameron kể lại những gì đã xảy ra. Trước khi đóng phim, cả đội ngũ chuyên viên đã phải tới chỗ con tàu bị đắm, dùng máy lặn thả máy chụp xuống lấy hình, rồi nghiên cứu hình thù, sự sắp xếp bố trí trong từng gian phòng, dàn dựng lại sự kiện cho giống với con tàu thật, cho phù hợp với những sự kiện lịch sử. Lần cuối cùng trước khi rời địa điểm con tàu bị nạn, nơi có 1.500 người đã chết chìm, chính ông James và một người bạn nữa đã có sáng kiến làm ra một vòng hoa tưởng niệm các vong linh những người đã bị nạn. Vòng hoa đúc bằng chì để có sức nặng chìm sâu xuống đáy biển. Họ đặt vòng hoa để biểu tỏ sự thương tiếc và lòng kính trọng đối với những người đã chết trên con tàu. ông James tự nhận mình là người rất duy lý, không tin chuyện nhảm nhí, mê tín dị đoan. Ông cũng không phải là một con người có tôn giáo, tin tưởng vào đời sau. Với óc thực tế, ông đặt vòng hoa để tỏ lòng kính trọng họ mà thôi. Sau khi thả vòng hoa chìm xuống nước, con tàu của họ bắt đầu rời địa điểm để vào bờ. Họ nhìn thấy một cái cầu vồng, tức là rainbow, màu trắng, xuất hiện ngay trên vị trí con tàu đã chìm. Rainbow màu trắng xuất hiện được coi như là một biểu tượng của sự vinh quang, chiến thắng và thành công. Kể từ giờ phút ấy trở đi, ông James đã cảm thấy rằng rainbow là biểu tượng của một sự gì đó. Biến cố này đã là một động lực thúc đẩy ông và chi phối tất cả những công việc đóng phim sau này. Rainbow trắng là biểu tượng của sự vinh quang. Hôm nay lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta nghe nói đến lửa và gió ngự trên các thánh tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần. Lửa và gió là biểu tượng cho sự hoạt động của Chúa Thánh Thần. Mỏ dầu và than là những nguồn năng lượng đang cạn dần trên thế giới và sẽ biến mất đi. Nhưng lửa và gió là những nguồn năng lượng vật chất vô cùng phong phú, không bao giờ cạn và luôn mới mẻ. Chúng biểu tượng cho những nguồn sức mạnh tinh thần, những ơn lành của Chúa Thánh Thần. Vì thế, giáo hội cầu xin với Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và canh tân bộ mặt trái đất. Cũng như lửa và gió là những món quà của Thiên Chúa ban cho nhân loại đã có sẵn trong thiên nhiên trước khi chúng ta được sinh ra, thì ơn Chúa Thánh Thần cũng đã được ban cho chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội và các bí tích khác để trở nên con cái của Thiên Chúa. Đồng thời, sự hiện diện và tác động của Chúa Thánh Thần còn được ghi nhận qua những ơn đoàn sủng khác nhau trong những vai trò và tác vụ riêng vì ích lợi của đời sống gia đình, cộng đoàn và giáo hội. Thứ nhất, Chúa Thánh Thần là đấng bình an. Thứ hai, Chúa Thánh Thần là đấng bảo trợ. Thứ ba, Chúa Thánh Thần là đấng an ủi. Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn chúng ta. Ngài có được tự do hành động hay không là tùy ý muốn của chúng ta. Thánh nữ Teresa Avila, tiến sĩ hội thánh, đã nói rằng trên trái đất này, chúng ta là những bàn tay của Thiên Chúa, là mắt, là chân, là những cánh tay của Ngài. Nếu chúng ta không xây dựng vương quốc Thiên Chúa trên trái đất, thì không ai có thể làm được vì chính chúng ta có Đức Chúa Thánh Thần. Chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Tháng 5 hướng về Fatima và qua phần diễn đọc của
Minh Yến
và Kim Hà. Khi hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, Đức Mẹ Maria đã nhắn nhủ, hãy lần chuỗi mân côi hàng ngày, hãy cầu nguyện nhiều và dâng những hy sinh để cầu cho các tội nhân. Mẹ là mẹ mân côi, chỉ có mẹ mới có thể giúp các con. Cuối cùng trái tim vô nhiễm của mẹ sẽ thắng. Chữ Rosary, chuỗi mân côi có nghĩa là triều thiên hoa hồng. Đức Mẹ đã mặc khải cho một số người biết rằng mỗi lần đọc kinh kính mừng là dâng cho mẹ một đóa hoa tươi đẹp. Và khi lần hạt xong một chuỗi mân côi là dâng cho mẹ một triều thiên hoa hồng. Hoa hồng là hoa của các loài hoa. Chuỗi mân côi là hoa hồng của mọi lòng sùng kính. Do đó mà hoa hồng quan trọng nhất. Chuỗi mân côi được coi là lời cầu nguyện hoàn hảo vì trong đó có câu chuyện về ơn cứu độ của chúng ta. Qua chuỗi mân côi, chúng ta suy niệm các mầu nhiệm vui, thương, mừng, sáng của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đó là lời cầu nguyện khiêm nhường đến nỗi như Đức Mẹ. Đó là lời cầu nguyện chúng ta cùng đọc với Mẹ Thiên Chúa. Với kinh kính mừng, chúng ta mời Đức Mẹ cùng cầu nguyện cho chúng ta. Đức Mẹ luôn ban cho chúng ta những điều cần thiết. Đức Mẹ nối kết các lời cầu nguyện của Mẹ với lời cầu nguyện của chúng ta. Do đó lời cầu nguyện rất hữu ích hơn bao giờ hết. Vì điều mẹ xin thì mẹ đều nhận được. Chúa Giêsu không bao giờ từ chối mẹ điều gì.
Trong mỗi lần hiện ra, mẹ luôn mời gọi chúng ta lần chuỗi mân côi, vì đó là vũ khí mạnh để chống lại ma quỷ, đem bình an thực sự đến cho chúng ta. Qua lời cầu nguyện cùng với mẹ, chúng ta có thể nhận được tặng phẩm giá trị là biến đổi tâm hồn và hoán cải. Qua lời cầu nguyện hàng ngày, chúng ta xua đuổi nguy hiểm và ma quỷ xa chúng ta và quê hương chúng ta. Chuỗi mân côi là lời cầu nguyện lặp đi lặp lại như hai người yêu nhau lặp lại nhiều lần với nhau. Tôi yêu bạn. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917 tại Fatima, Đức Mẹ dạy cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu các linh hồn cho khỏi hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Á Thánh Francisco qua đời ngày 4 tháng 4 năm 1919 và Á Thánh Jacinta qua đời ngày 20 tháng 2 năm 1920. Trước khi từ giã cõi đời, Jacinta cho biết một ít, nhưng đó là những câu quan trọng. Đây là những lời của Đức Mẹ: nhiều linh hồn xa hỏa ngục vì tội xác thịt hơn là các lý do khác. Những tội đó xúc phạm Chúa nặng nề. Nhiều cuộc hôn nhân không tốt, họ không làm vui lòng Chúa và không thuộc về Thiên Chúa. Các linh mục phải khiết tịnh, rất khiết tịnh. Họ không được bận rộn với bất cứ thứ gì khác ngoài việc quan tâm giáo hội và các linh hồn. Sự bất tuân của các linh mục đối với các bề trên và Đức Giáo Hoàng là rất làm mất lòng Chúa. Đức Mẹ không thể ngăn cản bàn tay của Chúa Giêsu khỏi trừng phạt thế giới vì nhiều tội trọng.
Hãy nói với mọi người rằng Thiên Chúa ban ân sủng qua trái tim vô nhiễm của mẹ Maria. Hãy bảo họ cầu xin ân sủng từ mẹ và thánh tâm Chúa Giêsu, muốn được tôn kính cùng với trái tim vô nhiễm của mẹ Maria, chị Lucia vào dòng tiểu muội thánh Dorothy để học đọc và học viết, sau đó vào dòng Coimbra và ở đây cho đến cuối đời. Ngày 10 tháng 12 năm 1925, nữ tu Lucia được thấy Chúa Giêsu hài đồng và Đức Trinh Nữ Maria trong phòng riêng ở tu viện. Đức Mẹ cho bà thấy trái tim mẹ bị gai quấn chung quanh, rồi Đức Mẹ nói với nữ tu Lucia rằng: Này con, hãy xem trái tim mẹ bị gai nhọn quấn chung quanh, đó là những người vô ơn đã đâm vào mỗi khi họ phỉ báng và vô ơn. Con hãy nói với mọi người thế này: Thứ nhất, hãy xưng tội vào ngày thứ bảy đầu tháng trong năm tháng. Thứ hai, rước lễ. Thứ ba, lần chuỗi mân côi. Thứ tư, dành cho mẹ 15 phút mà suy niệm về 15 mầu nhiệm mân côi với tâm tình đền tội. Mẹ hứa giúp họ trong giờ lâm chung bằng những ơn cần thiết để được rỗi linh hồn. Trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ nói: Mẹ sẽ đến xin thánh hóa nước Nga, và Đức Mẹ đã làm điều đó vào ngày 13 tháng 6 năm 1929, khi hiện ra với thị nhân Lucia tại nhà nguyện dòng thánh Dorothy, thành phố Tuy. Lucia nói: Con đã xin được phép của bề trên và linh mục giải tội cho làm giờ thánh từ 11 giờ trưa đến nửa đêm vào các ngày thứ năm và thứ sáu. Đức Mẹ nói với Lucia: Thời giờ đã đến, điều mà Thiên Chúa yêu cầu Đức Thánh Cha cùng với các giám mục trên thế giới là dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm của mẹ, hứa cứu nước Nga bằng cách này. Cũng có nhiều linh hồn mà công lý của Thiên Chúa kết án vì phạm tội xúc phạm đến mẹ, và mẹ đã đến yêu cầu đền tội. Hãy hy sinh vì ý này và hãy cầu nguyện.
Ngày 13 tháng 10 năm 1917, khi ba trẻ được bao quanh với khoảng 70.000 người, dù trời mưa như chút, Lucia hỏi Đức Mẹ: Mẹ muốn gì ở con? Đức Mẹ trả lời: Ta là mẹ mân côi. Mẹ muốn có một nhà nguyện tại đây để tôn kính mẹ và để mọi người cùng lần chuỗi mân côi hàng ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt. Chiến tranh hết thì các binh sĩ sẽ trở về gia đình. Lucy hỏi: Con có thể xin mẹ chữa lành và hoán cải được không mẹ? Đức Mẹ nói: Một số người thì được, một số người khác thì không. Điều cần là họ phải xin lỗi vì tội của họ. Họ đừng xúc phạm Thiên Chúa nữa, vì họ đã xúc phạm quá nhiều. Lucia hỏi, mẹ còn muốn gì khác ở con không? Đức mẹ nói, mẹ không muốn gì nữa. Những lời đối thoại thật giản dị và dễ thương, nhưng những lời đó như đang xoáy tận đáy lòng chúng ta.
Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã không dâng nước Nga như lời Đức Mẹ yêu cầu Lucia làm, nhưng Ngài đã dâng cả thế giới cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, cách riêng nhắc tới nước Nga. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã làm điều tương tự vào năm 1942 và sau đó dâng hiến dân tộc Nga vào năm 1952. Ngày 13 tháng 5 năm 1982, sau một năm bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô, ngày 13 tháng 5 năm 1981, cũng là dịp kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất tại Fatima, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã tới linh địa Fatima để tạ ơn Đức Mẹ và gặp nữ tu Lucia, là một trong ba trẻ được Đức Mẹ hiện ra. Ngài tin rằng mình sống sót nhờ lời can thiệp trực tiếp của Đức Mẹ vô nhiễm. Ngày 16 tháng 10 năm 2002, qua tông thư Rosarium Virginis Mariae nói về chuỗi mân côi, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã chính thức thêm 5 mầu nhiệm mới vào chuỗi mân côi, đó là mầu nhiệm 5 sự sáng.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Đức Mẹ Lộ Đức Cứu Tôi. Câu chuyện xảy ra tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Một ông người Anh phạm quá nhiều lầm lỗi, không chối cãi được. Ông đến gặp người bạn linh mục và tuyên bố, trong vài ngày nữa anh sẽ nghe tin tôi chết. Người bạn ngạc nhiên nói, anh nói gì bậy bạ thế? Ông điềm nhiên trả lời, trái lại, đó là ý tưởng duy nhất của tôi, và lại tôi chẳng cần ai khuyên răn hay thương xót tôi cả. Tất cả đều đã được định đoạt hết rồi. Người bạn linh mục lại nói, nhưng anh không biết là anh phạm tội giết anh sao? Ông trả lời, đây không phải là tội phạm đầu tiên, tuy nhiên, anh an tâm, tôi sẽ không gây gương mù gương xấu ở đây, tôi sẽ tự tử ở nơi ta thật xa, tôi sẽ đến Pau để tạm biệt mẹ già. Dĩ nhiên, tôi không tiết lộ cho bà cụ biết ý định của tôi. Sau đó, tôi sẽ tìm nơi để chết. Ông lên đường đi Pau, một thành phố gần Lộ Đức, miền nam nước Pháp. Ông cẩn thận mang theo súng lục trong người. Sau khi vĩnh biệt mẹ già, ông ra đi và chọn một con đường, nhưng không rõ đây là đường dẫn đến Lộ Đức. Đang trên đường đi thì gặp chiếc xe người bạn. Người bạn vui mừng dừng xe lại và hỏi, anh đi đâu mà dáng điệu buồn sầu ủ rũ thế? Hãy lên xe đi với tôi tới Lộ Đức để thắp nến nơi hang đá Đức Mẹ và xin Đức Mẹ Maria chữa lành con gái tôi. Vì người bạn này nỉ, nên ông đành lên xe đi Lộ Đức. Tới nơi, vì không muốn mất mặt, ông cũng theo bạn ra tận hang đá. Tình cờ nơi đây, đưa mắt nhìn xuống đất, ông thấy có tấm đá khắc hàng chữ, nơi đây Bernadette đã cầu nguyện, rồi như bị một sức mạnh vô hình lôi kéo, ông bỗng quỳ sụp xuống, một luồng sáng chiếu rọi vào tâm trí ông và xóa tan ý nghĩ đen tối tự tử. Cùng lúc ấy, ông cảm nghiệm niềm an bình sâu xa, ông ngước mắt nhìn lên tượng Đức Mẹ vô nhiễm và thì thầm lời nguyện, lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy. Quả thật, Đức Mẹ Lộ Đức đã cứu ông thoát chết.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị một loạt bài với tựa đề là Phép Lạ Đức Mẹ Long Beach ở miền Nam California, thư của cô Sóng Biển, một cộng tác viên và độc giả của website memaria.org. Cô đang sinh sống tại miền Bắc California và cô viết cảm nghiệm gửi đến cho chúng tôi. Cô gọi Đức Mẹ Long Beach là Đức Mẹ Con Sò bởi vì tượng Đức Mẹ đứng trọn vẹn trong hình của một vỏ con sò. Xin kính mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Minh Yến.
Hôm tuần trước, má em xuống Nam Cali thăm bà con. Tình cờ ghé vô một cái tiệm, có một chị bóp chân miễn phí không tính tiền. Rồi chị nói má em là công giáo thì nên đi khấn với Đức Mẹ Con Sò. Thế rồi ông anh họ chờ má em đi khấn. cái đầu gối của má em bị thấp khớp mấy chục năm nay bớt đau hẳn. Cái đầu gối đó cứ càng về già thì càng tê cứng. Rồi đôi chân cong lại thành hình chữ bát. Má em đau. Má em phải chống gậy và dùng walker. Nhưng từ hôm ở Nam Cali đi khấn Đức Mẹ Maria, về tới giờ thì má em bớt đau nhiều và đã có thể bỏ gậy ra đi được. Má em biểu người ta cho biết Đức Mẹ Con Sò hiện ở trong sân nhà chùa, mà trước đây mảnh đất này là đất thánh, thuộc một nhà công giáo, rồi sau đó bán lại cho người ta, mua làm nhà chùa. Nhưng nhà chùa bao nhiêu lần muốn mang đi mà không sao mang đi được, họ không hiểu sao, nên để vậy luôn, để người ta đến khấn nguyện. Ở trong nhà chùa cũng có một bức tượng khác cũng không thể mang đi. Em nghĩ chắc Đức Mẹ giữ đất thánh đó để sau này sẽ hoàn lại bên công giáo đây. Rồi thêm một cảm nghiệm nữa, người cháu họ em mong con mà vẫn chưa có, nên ba cháu đi khấn Đức Mẹ Con Sò. Ở đây về thì nó đã được ơn mang thai rồi. Cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria luôn mãi. Ký tên sóng biển, ngày 11 tháng 3 năm 2015. Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Sự Linh Thiêng của Đức Mẹ Hòa Bình, Long Beach, California. Phần thứ nhất, ơn chữa lành ung thư máu. Cha Phạm Thanh Hải từ Việt Nam sang và đã từng nhiều lần cùng nhóm cầu nguyện của chúng tôi đi viếng Đức Mẹ Long Beach. Sau đó cha sang thăm Louisiana và được nghe một phụ nữ kể chuyện rằng cháu ngoại của tôi bị bệnh ung thư máu và đã nằm điều trị tại bệnh viện. Tôi rất đau buồn và lo lắng khi nghe tin Đức Mẹ Maria Long Beach linh thiêng. Tôi ước ao được đến Long Beach cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để xin mẹ chữa lành cho cháu bé của tôi. Tuy vậy, tôi không có đủ tiền để mua vé máy bay đi. Tôi bèn cầu nguyện xin mẹ ban cho con có đủ tiền để mua vé đi. Ngày hôm sau, tôi vớt được một mẻ cá rất nhiều, và khi đem bán thì có người mua ngay với giá cao bất ngờ. Thế là tôi có thể sang California. Sau đó, tôi và con tôi đã thiết tha cầu nguyện trong 3 ngày trước tượng mẹ để xin mẹ chữa lành cho cháu ngoại tôi. Kết quả là khi chúng tôi về thì nghe tin cháu lành bệnh. Tạ ơn mẹ. Phần 2. Tìm được tin tức người mẹ già bà tin. Chị D là người ngoại giáo. Lúc chị kể lại câu chuyện này, chị đã khóc vì xúc động. Hai dòng lệ chảy dài trên đôi má của chị. Khi nghe tin tức mẹ Maria linh thiêng, thì gia đình anh chị D lên Long Beach cầu nguyện xin mẹ giúp giải quyết những vấn đề nan giải trong gia đình và trong công việc làm ăn. Khi còn ở trước tượng mẹ, chị D thấy một phụ nữ trẻ cứ quỳ trước tượng mẹ mà bái lạy, đầu chị cúi chạm đất. Chị D biết ngay rằng người phụ nữ này là người lương. Chị D hỏi chuyện và được cho biết là chị ta lên xin mẹ giúp cho 6 chuyện thì đã được mẹ giúp xong 5 chuyện rồi. Câu chuyện lạ lùng nhất là mẹ già của chị ta đang tự nhiên bỏ nhà đi mất tích trong 4 năm tháng mà không báo tin cho các con. Ai cũng tưởng bà cụ bị tai nạn gì rồi, cả nhà khóc lóc thảm thiết. Sau khi chị này lên cầu nguyện với Đức Mẹ Maria ở Long Beach thì bỗng dưng bà mẹ gọi điện thoại về báo tin rằng hiện nay bà cụ đi giữ trẻ cho người ta. Chị này liền khóc lóc, năn nỉ mẹ về và bà cụ đồng ý về nhà. Vì thế chị ấy lên tạ ơn Đức Mẹ Maria. Trên đây mới chỉ là 2 câu chuyện mà chúng tôi được nghe, xin kể lại cho quý vị nghe. Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Đức Mẹ Long Beach ban cho con dầu hoa hồng. Đây là một cảm nghiệm rất là hy hữu. Trưa ngày 23 tháng 4 năm 2015, sau khi đọc kinh chung, một nhóm 5 người chúng tôi đi ăn trưa với nhau. Trong lúc ăn, chúng tôi luôn chỉ nói về ơn Chúa và ơn Đức Mẹ Maria. Chúng tôi kể cho nhau nghe là Thánh Vincente rất linh thiêng, vì ngày trước ở làng, một người trong nhóm chúng tôi bị hạn hán, nên cả làng rủ nhau đi rước kiệu Thánh Vincente, và Ngài đã cầu bầu cho có mưa ngay. Không ngờ có một phụ nữ trẻ đang ăn ở trong tiệm ăn và lắng nghe những câu chuyện chúng tôi nói. Cô bước tới bàn của chúng kể cho chúng tôi nghe về một ơn lạ mà Đức Mẹ Maria ở Long Beach ban cho cô. Sau đây là cảm nghiệm của cô Judy. Cách đây vài tuần, con nghe bạn con rủ lên cầu nguyện với Thánh tượng Đức Mẹ Long Beach, nên con cũng đi. Khi con đang cầu nguyện, tự nhiên trên ngực của áo đầm của con tự nhiên có chất lỏng chảy ra. Con không biết là sự gì xảy ra. Con lại đoán vì con đang có thai, nên có lẽ sữa non chảy ra. Rồi con quên đi. Đến ngày hôm sau, con đi dự lễ thêm sức của người cháu, thì tự nhiên chất lỏng ấy lại chảy ra từ phía ngực con, rồi làm ướt hết áo đầm ở phía trên bụng con. Khi con thấm một chút rồi ngửi thì có mùi rất thơm, đó là mùi dầu hoa hồng. Con vui mừng quá, bạn con dặn không được giặt áo ấy mà để dành chất dầu thơm ấy. Con là người Công giáo từ nhỏ, nhưng không dành về những phép lạ mà Chúa và Đức Mẹ Maria ban. Vì thế con muốn chia sẻ với các cô chú để sau này, nếu con không biết gì thì sẽ liên lạc để hỏi các cô chú thêm về đạo Công giáo mình. Chúng tôi rất vui khi nghe cô Judy kể chuyện. Tôi xin phép cô Judy thâu thanh, nhưng trong tiệm ăn rất ồn ào. Không biết có thể đem lên radio giờ của mẹ không? Đức Mẹ Maria thật là tuyệt vời. Mẹ thương con cái mẹ, nên ban cho mọi ơn cần thiết. Tạ ơn Đức Mẹ Maria, mẹ đã củng cố lòng tin của người trẻ này. Tôi vui mừng tặng cô Judy một tràng hạt của Đức Mẹ Medjugorje để xin Chúa và Mẹ Maria chúc phúc cho baby của cô và cho gia đình cô Judy. Tạ ơn mẹ.
Lạy Đức Trinh Nữ Fatima Diễm Phúc, với lòng biết ơn được đổi mới vì sự hiện diện từ mẫu của mẹ, chúng con hợp tiếng với tất cả mọi thế hệ đã chúc tụng mẹ là người diễm phúc. Nơi mẹ, chúng con ngợi khen những công trình bao la của Thiên Chúa, đấng không bao giờ mệt mỏi, từ bi cúi mình trên nhân loại, sầu muộn vì sự ác và tổn thương vì tội lỗi, để chữa lành và cứu vớt loài người. Xin mẹ vui lòng đón nhận hành động phó thác mà hôm nay, với lòng tin tưởng, chúng con thực hiện trước ảnh tượng này của mẹ mà chúng con rất quý mến. Chúng con chắc chắn rằng mỗi người chúng con đều quý giá trước mắt mẹ, và không điều gì trong tâm hồn chúng con xa lạ đối với mẹ. Chúng con để cái nhìn rất dịu dàng của mẹ đi tới chúng con và đón nhận sự âu yếm an ủi qua nụ cười của mẹ. Xin mẹ giữ gìn cuộc sống của chúng con trong vòng tay của mẹ, xin chúc phúc và củng cố mọi ước muốn làm điều thiện, xin khơi dậy và nuôi dưỡng đức tin, nâng đỡ và soi sáng đức cậy, kích động và linh hoạt đức ái. Xin mẹ hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường thánh thiện, dạy chúng con tình yêu của mẹ, ưu tiên dành cho những người bé nhỏ, nghèo hèn, những người bị loại trừ và đau khổ, các tội nhân và những người có tâm hồn lạc hướng. Xin tập hợp tất cả dưới sự che chở của mẹ và giao phó tất cả cho con yêu dấu của mẹ là Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.